Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 21 tháng 11 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ nhất. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi. Sống công bình bác ái, làm chứng cho người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý. Cho yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đèn soi chân bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Con vui bước trong ánh sáng.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Khi Chúa Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng, rất nhiều lần Chúa Giêsu đề cao những người lắng nghe và thi hành lời Chúa. Chúa đề cao công việc lắng nghe lời Chúa của cô Maria hơn công việc phục vụ của cô Marta. Đặc biệt, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nâng những người lắng nghe và tuân giữ lời Chúa lên một tầm cao mới. Ngài đã xem họ như là người thân của mình khi nói, phạm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Chúa Giêsu đề cao những người lắng nghe và tuân giữ lời Chúa như vậy, không phải là để hạ giá Đức Mẹ, nhưng là để đề cao Đức Mẹ ở một khía cạnh khác. Vì không ai lắng nghe và tuân giữ lời Chúa cách trọn vẹn hơn Đức Mẹ. Đối với Chúa, Đức Mẹ trở nên vĩ đại cao cả, không phải chỉ vì mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng Chúa Giêsu, nhưng còn vì Đức Mẹ là người biết lắng nghe lời Chúa và thi hành lời Chúa hơn ai hết. Thật vậy, cả cuộc đời Đức Mẹ là lời đáp trả xin vâng với thánh ý của Thiên Chúa. Ngay từ nhỏ, mẹ đã dâng mình trong đền thánh, nguyện ước dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa. Và cũng vì lắng nghe và thi hành ý Chúa, nên Đức Mẹ đã đáp lại bằng tiếng xin vâng trong biến cố truyền tin. Để rồi từ đó, cuộc đời Đức Mẹ gắn chặt với những nỗi thăng trầm khổ đau với Chúa Giêsu. Người biết lắng nghe và thi hành lời Chúa là người có phúc, vì lời Chúa là lời rất cao trọng, là lời hằng sống, đem lại ơn cứu độ cho con người. Thiên Chúa đã mặc khải lời Ngài trong Kinh Thánh. Kinh Thánh là một quyển sách rất giá trị, vì thứ nhất, Kinh Thánh là sách viết về một chuyện tình hay nhất, đó là chuyện tình giữa Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa như một người chồng chung thủy, đi tìm và cứu vớt loài người. Còn loài người như một người vợ bất trung, biết bao lần phản bội, ngoại tình với tà thần, chối bỏ Thiên Chúa. Thứ hai, Kinh Thánh là sách hợp thời nhất, vì những lời trong Kinh Thánh vẫn còn rất đúng và vẫn được đem ra áp dụng trong đời sống hàng ngày. Thứ ba, Kinh Thánh là sách có quyền năng nhất, vì lời trong Kinh Thánh là lời của Thiên Chúa hằng sống, là lời quyền năng có sức chữa lành, tha thứ cho kẻ chết sống lại và mang đến ơn cứu độ muôn đời cho con người. Thứ tư, Kinh Thánh là sách quan trọng và giá trị nhất, vì như lời Chúa nói, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Thứ năm, Kinh Thánh là sách đắt nhất, vì nó được viết bằng chính giá máu và cái chết của Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa làm người. Và cuối cùng, Kinh Thánh là sách duy nhất bảo đảm sự sống đời đời cho con người, vì không ai trên đời có thể bảo đảm cho con người được sống đời đời, và cũng không ai trên đời có thể cứu con người khỏi chết đời đời, trừ một mình đấng cứu thế là Chúa Giê-xu. Tất cả những lời dạy của Ngài để bảo đảm sự sống đời đời cho con người đã được truyền lại trong Kinh Thánh. Những ai tin và tuân giữ lời Ngài thì sẽ được sống đời đời. Đức Mẹ đã trở nên cao trọng và được chúc phúc vì Đức Mẹ là người lắng nghe và thi hành lời Chúa hơn ai hết. Trong ngày lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh hôm nay, ước gì mỗi người chúng ta noi gương Đức Mẹ mà cũng biết lắng nghe và thi hành lời Chúa, hầu ngày sau được cùng Mẹ hưởng vinh phúc muôn đời bên Chúa. Amen.
Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng xa người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý, cho yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đèn soi chân bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Con vui bước trong ánh sáng lời người, lời của người là sức sống đời con. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng xa người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý, cho yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng xa người đi. Con kiên tâm theo người là đường là chân lý, cho yêu thương cho đời, lời người dẫn bước con đi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, người nghèo mở ra cho chúng ta con đường về trời. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ Ngày Quốc tế Người nghèo lần thứ nhất, cử hành lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật ngày 19 tháng 11 vừa qua, trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 15 hồng y, 20 tổng giám mục và 200 linh mục. Tham dự thánh lễ có ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và 10.000 giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm, kể lại dụ ngôn ông chủ giao cho đầy tớ các nén bạc để họ sinh lời. Đức Thánh Cha nói, trước hết, chúng ta thừa nhận điều này. Chúng ta có các nén bạc, chúng ta là những người có các tài khéo dưới mắt của Thiên Chúa. Vì thế, không ai có thể coi mình là vô ích, không ai có thể nghèo đến độ không thể cho người khác một cái gì đó. Chúng ta được tuyển chọn và chúc phúc bởi Thiên Chúa, Đấng ước mong đổ tràn đầy trên chúng ta ơn của Ngài hơn là một người cha và một người mẹ ước mong trao ban cho con cái của mình. Và Thiên Chúa tín thác cho từng người một sứ mệnh. Trước mắt Ngài, không có một người con nào bị loại trừ. Rồi Đức Thánh Cha định nghĩa sự bỏ sót như sau. Bỏ sót cũng là tội lớn đối với người nghèo. Ở đây, nó có một tên gọi chính xác là sự thờ ơ. Nó khiến chúng ta nói rằng, điều đó không can gì tới tôi, không phải là chuyện của tôi, đó là lỗi của xã hội. Thờ ơ đó, quay mặt đi phía khác, khi người anh em ở trong túng thiếu, đó là thay đổi kênh truyền hình, vừa khi thấy một vấn đề nghiêm trọng khiến chúng ta khó chịu. Đó cũng là giận dữ trước sự ác, nhưng lại không làm gì cả. Chúa sẽ không hỏi chúng ta đã bất bình một cách chính đáng hay không, nhưng hỏi chúng ta đã có làm điều thiện hay không. Vậy làm sao có thể đẹp lòng Chúa? Thường khi, để làm vừa lòng ai đó, chúng ta phải tìm hiểu sở thích của người ấy, để món quà tặng làm cho người ấy hài lòng hơn. Muốn dâng cho Chúa điều gì, chúng ta có thể tìm thấy các sở thích của Ngài trong phúc âm. Tiếp theo dụ ngôn hôm nay, Chúa nói, tất cả những gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ này của Thầy là làm cho chính Thầy. Các anh em được Chúa đặc biệt sủng ái là người đói, người bệnh, kẻ kiều cư và người bị tù, người nghèo túng và bị bỏ rơi, người đau khổ không nơi cư ngụ, người cần được giúp đỡ. Trên gương mặt của họ, chúng ta có thể tưởng tượng ra in đậm gương mặt của Chúa. Trên đôi môi của họ, cả khi câm nín vì khổ đau, chúng ta có thể tưởng tượng ra các lời của Chúa. Đây là thân mình của Thầy. Chúa Giê-xu gõ cửa tâm lòng chúng ta nơi người nghèo, người khác. Ngài xin chúng ta tỉnh thương. Khi chúng ta vượt thắng sự thờ ơ và nhân danh Chúa Giê-xu, chúng ta xả thân vì các anh chị em của Ngài nơi những người bé nhỏ, thì chúng ta là bạn hữu tốt lành và trung thành của Ngài mà Ngài thích chuyện vãn. Chúa trân trọng biết bao cử chỉ chúng ta tiếp nhận lời Ngài trong bài đọc thứ nhất, cử chỉ của người đàn bà mạnh mẽ mở tay cho kẻ bần cùng và giang tay trợ giúp những người nghèo khổ. Đó là sức mạnh, không phải là các bàn tay nắm tay chặt lại hay khoanh tay, nhưng các bàn tay mở rộng và hướng tới người nghèo, thịt xác của Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng. Chính tại đó, biểu lộ sự hiện diện của Chúa Giê-xu là đấng giàu có đã trở thành nghèo nàn. Vì thế nơi họ, trong sự yếu đuối của họ, có một sức mạnh cứu rỗi. Và nếu trước con mắt trần gian, người nghèo ít có giá trị, thì họ lại là người mở ra cho chúng ta con đường về trời, họ là thông hành vào thiên đàng của chúng ta. Đối với chúng ta, bổn phận tin mừng là săn sóc họ, là sự giàu có đích thực của chúng ta. Và chúng ta làm điều đó không phải chỉ bằng việc cho cơm bánh, nhưng qua cả việc bẻ bánh lời Chúa với họ. Yêu thương người nghèo có nghĩa là chiến đấu chống lại mọi thứ nghèo đói, tinh thần và vật chất. Việc đến gần người nghèo hơn đánh động cuộc sống chúng ta và là điều tốt cho chúng ta. Nó sẽ nhắc cho chúng ta nhớ rằng điều thật sự có giá trị đó là mến Chúa yêu người. Chỉ điều này kéo dài luôn mãi, còn mọi sự đều qua đi. Vì thế, điều chúng ta đầu tư trong tình yêu tồn tại, còn lại đều tan biến mất. Hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi, điều gì quan trọng đối với tôi trong cuộc sống? Tôi đầu tư vào đâu? Vào sự giàu có qua mau mà trần gian không bao giờ hết thèm khát, hay vào sự giàu có của Thiên Chúa trao ban sự sống vĩnh cửu? Sự lựa chọn này ở trước mặt chúng ta. Sống để chiếm hữu trên trần gian hay để cho đi để chiếm được nước trời? Bởi vì đối với nước trời, điều ta chiếm hữu không có giá trị, nhưng là điều ta cho đi. Và trồng chất các kho tàng của mình không làm giàu gần Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta đừng tìm cái thừa thãi cho mình, nhưng tìm thiện ích cho tha nhân, và chúng ta sẽ không thiếu điều quý báu nào cả. Tin Roma. Đức Thánh Cha ca ngợi gia sản tinh thần của Đức Benedicto thứ 16. Sáng ngày 18 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tái bày tỏ lòng quý mến và đề cao gia sản tinh thần cũng như giáo huấn của vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ lập trường trên đây trong buổi trao tặng giải thưởng Joseph Ratzinger cho ba người trúng giải. Mục sư Theodor Dieter, thần học gia thuộc Giáo hội Tin lành Luther ở Đức, linh mục thần học gia Công giáo Đức Kahn-Hein-Mecke và ông Arvo Pärt, tín hữu chính thống, nhà sáng tác thánh nhạc. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng: "Cùng với anh chị em, tôi thân ái gửi lời chào nồng nhiệt đến Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Kinh nguyện và sự hiện diện kín đáo và khích lệ của Ngài đồng hành với chúng ta trên con đường chung. Các tác phẩm và giáo huấn của Ngài là một gia sản sinh động và quý giá cho toàn thể giáo hội và cho việc phục vụ của chúng ta. Chính vì thế, tôi mời gọi quỹ Joseph Ratzinger của anh chị em tiếp tục dẫn thân nghiên cứu và đào sâu gia sản này và đồng thời nhìn về đằng trước để nêu cao giá trị sự phong phú của gia sản ấy bằng những chú giải các tác phẩm của Joseph Ratzinger, cũng như để tiếp tục nghiên cứu thần học và văn hóa theo tinh thần của Ngài và đi vào những lĩnh vực mới, trong đó nền văn hóa ngày nay kêu gọi sự đối thoại của đức tin. Để thực hiện cuộc đối thoại này, tinh thần con người có một nhu cầu cấp thiết và sinh tử, đó là đức tin cần đối thoại, đức tin trở nên trừu tượng nếu không nhập thể vào thời gian. Lý trí cũng cần đối thoại với đức tin, vì lý trí sẽ trở nên vô nhân đạo nếu không nâng mình lên siêu việt. Tin giáo phận Vinh. Lễ hội người khuyết tật giáo phận Vinh khu vực Hà Tĩnh lần thứ nhất. Hôm 17 tháng 11 vừa qua, giáo phận Vinh đã tổ chức ngày lễ hội người khuyết tật giáo phận Vinh khu vực Hà Tĩnh lần thứ nhất tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hội nhập Trẻ Khuyết tật Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Lễ hội đã quy tụ gần 700 người khuyết tật đến từ 33 giáo xứ trong tỉnh Hà Tĩnh và hai trung tâm khuyết tật Hồng Phúc tại Thổ Hoàng và Hồng Lĩnh tham dự. Cộng tác trong công tác tổ chức có quý nữ tu dòng Mến Thánh Giá Vinh, Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng, dòng Phaolô, hơn 150 bạn sinh viên Công giáo Vinh cùng quý hội đồng mục vụ và giới trẻ giáo xứ tiếp võ. Sau khi đón tiếp ổn định cho gần 700 khách mời là những người khuyết tật đến từ các giáo xứ tại Hà Tĩnh, vào lúc 8 giờ, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, đã dâng thánh lễ cầu bình an cho những người kém may mắn đó. Đồng thời, Ngài mời gọi mọi người tham dự cùng cầu nguyện, đồng cảm, cũng như san sẻ những mất mát mà họ phải gánh chịu. Đồng tế trong thánh lễ có quý cha trong tòa giám mục xã Đoài, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo hạt Can Lộc. Theo phục vụ ngày hôm đó, giáo hội tưởng nhớ Thánh Elizabeth Hungary, vị thánh luôn quan tâm đến những mảnh đời thiếu may mắn, những người nghèo khổ. Trong bài giảng thánh lễ này, Đức Cha Phaolô bày tỏ tâm tình tri ân đến quý phụ huynh và người thân đã tạo điều kiện, cộng tác để đưa những vị khách đặc biệt là những người khuyết tật về tham dự trong thánh lễ này. Đức Cha mời gọi mỗi người hãy noi gương Thánh nữ Elizabeth Hungary đến với những người đau khổ, thiếu may mắn và mời gọi mọi người chăm sóc họ cách vô vị lợi, bởi vì chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cách nhưng không và cho chúng ta sinh ra được may mắn hơn họ. Qua đó, Đức Giám mục Giáo phận mời gọi mỗi người cộng tác với nhau và hy vọng lễ hội sẽ được diễn ra mỗi năm một lần để quý tham dự viên có dịp quy tụ lại với nhau, cầu nguyện cho nhau và có sự quan tâm nhau nhiều hơn. Sau thánh lễ, quý tham dự viên được thưởng thức, giao lưu chương trình văn nghệ do chính các em khuyết tật tại trung tâm và một số ca sĩ trong giáo phận biểu diễn. Đồng thời, Đức Cha Phaolô đã trao gần 700 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, hai suất quà đặc biệt 4 triệu đồng cho hai em vượt lên số phận, chi phí đi lại cũng như tiền ăn sáng, ăn trưa tại trung tâm cho quý tham dự viên. Tất cả chi phí được trích từ quỹ vì người nghèo do Đức Giám mục Giáo phận lập qua sự giúp đỡ, đóng góp của quý ân nhân trong và ngoài nước. Mặc dù món quà không lớn, nhưng đối với những người khuyết tật, đó là một niềm vui rất lớn lao. Được biết, Trung tâm Khuyết tật Hồng Lĩnh có diện tích 10.000 m2, được xây dựng với sự hỗ trợ kinh phí từ tổ chức CSI của Luxembourg, cùng một số ân nhân trong và ngoài nước. Trung tâm hiện tọa lạc trên đường Phan Kính, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Trong buổi tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa sáng 18 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định những nguyên tắc căn bản trong việc đối thoại với thế giới trước những tiến bộ của khoa học và kỹ thuật. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đã nhóm khóa họp toàn thể từ ngày 15 đến 18 tháng 11 vừa qua dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Gianfranco Ravasi và bàn về chủ đề tương lai nhân loại, những thách đố mới về nhân loại học. Lên tín trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận những tiến bộ lớn của nhân loại như y khoa và khoa di truyền học, giúp nhìn vào trong cơ cấu thâm sâu nhất của con người và thậm chí can thiệp để thay đổi cơ cấu ấy. Khoa học về thần kinh ngày càng cung cấp thông tin về hoạt động của não bộ con người. Sau cùng là những tiến bộ vượt bậc của những người máy độc lập và biết suy tư đang trở nên thành phần của cuộc sống thường nhật của con người. Những tiến bộ ấy đề ra những câu hỏi lớn mà chúng ta phải đương đầu. Trong cuộc đối thoại này, Đức Thánh Cha kêu gọi kín múc từ những kho tàng khôn ngoan trong các truyền thống tôn giáo, sự khôn ngoan của dân gian, văn hóa nghệ thuật liên quan sâu xa đến mầu nhiệm con người và cả những nội dung chứa đựng trong triết lý và thần học. Đức Thánh Cha cũng khẳng định những nguyên tắc lớn để nâng đỡ cuộc đối thoại với khoa học. Trước tiên là vị thế trung tâm của con người cần phải được coi như một mục tiêu chứ không phải là phương tiện. Tiếp đến là nguyên tắc mọi tài nguyên thiện ích, kể cả những thiện ích như kiến thức và kỹ thuật là để phục vụ cho tất cả mọi người, chứ không phải là để mưu lợi cho một thiểu số. Sau cùng là nguyên tắc không phải tất cả những gì con người có thể làm được về phương diện kỹ thuật đều có thể chấp nhận được về phương diện luân lý đạo đức.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới lần đầu tiên về người nghèo, được cử hành vào ngày 19 tháng 11 vừa qua với chủ đề Chúng ta hãy yêu thương, không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm. Sứ điệp được tiếp tục như sau. 5. Chúng ta biết khó khăn lớn nảy sinh trên thế giới ngày nay trong việc xác định rõ ràng sự thanh bần. Nhưng nó đang gọi hỏi chúng ta mỗi ngày với hàng ngàn khuôn mặt mang dấu vết đau khổ bị gạt ra ngoài lề, bị áp bức, bạo lực, tra tấn, tù đày, chiến tranh, thiếu tự do và phẩm giá, dốt nát và mù chữ, thiếu săn sóc y tế và công ăn việc làm, nạn buôn người và nô lệ, lưu vong và lầm than, bị cưỡng bách di cư. Nghèo đói có khuôn mặt của những người nam nữ và trẻ em bị bóc lột bởi những lợi lộc hèn hạ, chà đạp với những mưu đồ quyền lực và tiền bạc. Chúng ta phải thiết lập danh sách đau thương chẳng bao giờ đầy đủ ấy, đứng trước nghèo đói, là kết quả của bất công xã hội, sự ham hố của một thiểu số và dửng dưng của đại đa số. Đáng tiếc, thời nay, ngày càng xuất hiện thứ giàu sang trắng trợn, tập trung trong tay một thiểu số người ưu tiên và thường có kèm theo tình trạng bất hợp pháp. sự bóc lột thẳng tay phẩm giá con người, gây ra gương mù là sự nghèo đói lan rộng ra trong nhiều lĩnh vực xã hội trên thế giới. Đứng trước cảnh tượng ấy, ta không thể giữ thái độ bất động cam chịu. Trước cảnh nghèo cản trở tinh thần sáng kiến của bao nhiêu người trẻ, cản ngăn họ trong việc tìm kiếm một công ăn việc làm. Cảnh nghèo làm tê liệt ý thức trách nhiệm, khiến người ta thích ủy việc cho người khác và tìm kiếm những ân huệ. Cảnh nghèo làm ô nhiễm sự tham gia và thu hẹp không gian của sự chuyên nghiệp và hạ giá công trạng của người làm việc và sản xuất. Đứng trước tất cả những tình trạng đó, cần có một quan niệm mới về cuộc sống và xã hội. Chân phước Phaolô thứ sáu, giáo hoàng, thường nói, tất cả những người nghèo ấy thuộc về xã hội do quyền của tin mừng và đòi hỏi phải dành ưu tiên cho họ. Vì thế, phúc cho những bàn tay mở ra để đón nhận những người nghèo và cứu giúp họ. Đó là những bàn tay mang lại hy vọng. Phúc cho những bàn tay vượt lên trên mọi hàng rào văn hóa, tôn giáo, quốc tịch, đổ dầu an ủi cho những vết thương của nhân loại. Phúc cho những bàn tay mở ra và không đòi được những điều gì bù lại, không đặt điều kiện và do dự. Đó là những bàn tay làm cho phúc lành của Thiên Chúa đổ trên anh chị em. 6. Vào cuối năm thánh lòng thương xót, tôi muốn cống hiến cho giáo hội ngày thế giới người nghèo, để trên toàn thế giới, các cộng đoàn Kitô ngày càng trở nên dấu chỉ cụ thể và rõ ràng về tình yêu thương của Chúa Kitô đối với những người rốt cùng và túng thiếu nhất. Thêm vào những ngày quốc tế khác do các vị tiền nhiệm của tôi thiết định và nay đã trở thành truyền thống trong các cộng đoàn của chúng ta, tôi muốn lập ngày thế giới người nghèo này để cùng với các ngày thế giới khác mang lại một yếu tố bổ túc với sắc thái tin mừng tuyệt hảo. Đó là sự yêu thương ưu tiên của Đức Giê-xu dành cho những người nghèo. Vì thế, tôi mời gọi toàn thể giáo hội, những người nam nữ thiện chí, trong ngày này hãy nhìn vào những người đang giơ tay kêu cứu và xin tình liên đới của chúng ta. Họ là những người anh chị em được Chúa Cha duy nhất trên trời tạo dựng và yêu thương. Ngày này, trước tiên, nhắm đến khích lệ các tín hữu để họ chống lại nền văn hóa gạt bỏ và phung phí, để đón nhận nền văn hóa gặp gỡ. Đồng thời, tôi mời gọi tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, hãy cởi mở chia sẻ với người nghèo trong mọi hình thức liên đới, như dấu chỉ tình huynh đệ. Thiên Chúa đã tạo dựng trời và đất cho tất cả mọi người, nhưng đáng tiếc lại có những người đã dựng nên các biên giới, các tường thành và hào lũy, phản bội món quà nguyên thủy dành cho nhân loại không loại trừ ai. 7. Tôi cầu mong rằng, trong tuần lễ trước Ngày Thế Giới Người Nghèo, năm nay sẽ là ngày 19 tháng 11, Chúa Nhật thứ 33 thường niên. Các cộng đoàn Kitô dấn thân kiến tạo những cuộc gặp gỡ thân hữu liên đới trợ giúp cụ thể. Có thể mời những người nghèo và những người thiện nguyện cùng tham dự thánh lễ Chúa Nhật Ngày Thế Giới Người Nghèo năm nay là Chúa Nhật thứ 33 thường niên, để việc cử hành lễ Chúa Nhật sau đó, lễ Chúa Kitô Vua, càng có tính chất chân thực hơn. Thực vậy, vương quyền của Chúa Kitô biểu lộ trọn ý nghĩa trên đồi Golgotha, khi đấng vô tội bị đóng đanh vào thập giá, trần trụi và thiếu thốn mọi sự, trở thành hiện thân và tỏ lộ tình yêu sung mãn của Thiên Chúa. Sự phó thác hoàn toàn của Đức Giê-xu cho Chúa Cha, trong khi biểu lộ sự nghèo khó hoàn toàn, làm nổi bật quyền năng của tình yêu ấy, làm cho người sống lại cho đời sống mới trong ngày phục sinh. Trong Chúa Nhật này, nếu trong khu xóm chúng ta có những người nghèo tìm kiếm sự bảo vệ và trợ giúp, chúng ta hãy đến gần họ. Đó sẽ là lúc thích hợp để gặp gỡ Thiên Chúa mà chúng ta tìm kiếm. Theo giáo huấn của Kinh Thánh, chúng ta hãy đón nhận họ như những người khách ưu tiên tại bàn ăn của chúng ta. Họ có thể là những thầy dạy giúp chúng ta sống đức tin một cách phù hợp hơn. Với lòng tín thác và sẵn sàng chấp nhận trợ giúp, họ chứng tỏ cho chúng ta một cách đơn giản nhưng thật vui tươi rằng sống giản dị và phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa là điều cốt yếu. 8. Nơi nền tảng của bao nhiêu sáng kiến cụ thể có thể thực hiện trong ngày này, luôn luôn có việc cầu nguyện. Chúng ta đừng quên rằng, kinh lạy cha là kinh nguyện của người nghèo. Thật vậy, lời cầu nguyện xin cơm bánh biểu lộ sự phó thác cho Thiên Chúa những nhu cầu sơ đẳng của đời sống chúng ta. Khi Đức Giê-xu dạy chúng ta qua kinh nguyện này, biểu lộ và đón nhận tiếng kêu của người đau khổ vì cuộc sống bấp bênh và vì thiếu những điều cần thiết. Khi các môn đệ xin Ngài dạy họ cầu nguyện, Đức Giê-xu đã trả lời họ bằng những lời của người nghèo hướng về Chúa Cha duy nhất. Trong đó, tất cả đều nhận ra nhau là anh chị em. Kinh lạy cha là một kinh nguyện được diễn tả ở số nhiều. Bánh chúng ta xin là của chúng ta, và điều này bao hàm sự chia sẻ và tham gia vào trách nhiệm chung. Trong kinh nguyện này, tất cả chúng ta nhìn nhận nhu cầu phải vượt thắng sự ích kỷ để tiến đến niềm vui đón nhận nhau. 9. Tôi xin các anh em giám mục, linh mục và phó tế, do ơn gọi, họ có ơn gọi nâng đỡ người nghèo, xin những người sống đời thánh hiến, các hội đoàn và các phong trào cũng như đông đảo những người thiện nguyện, hãy dấn thân để với ngày thế giới người nghèo, một truyền thống được thiết lập như một đóng góp cụ thể cho việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Vì thế, ngày quốc tế mới này trở thành lời kêu gọi mạnh mẽ đối với lương tâm tín hữu chúng ta, để càng ngày chúng ta càng xác tín rằng, chia sẻ với người nghèo giúp chúng ta hiểu tin mừng trong chân lý sâu thẳm nhất. Người nghèo không phải là một vấn đề, họ là một nguồn tài nguyên cần kín mít để đón nhận và sống sự thiết yếu của tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày thế giới lần đầu tiên về người nghèo, được cử hành vào ngày 19 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Tiểu Bôi thực hiện và được đăng tải trên trang tin của Giáo phận Bùi Chu. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 25, từ câu 31 đến câu 46. Khi ấy Chúa Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người, muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng, hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù đày, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc, có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại, quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng, hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi chẳng tiếp rước, ta mình trần các ngươi không cho đồ mặc, ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy người đáp lại, ta bảo thật cho các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn phủa, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ nằm trong bối cảnh của phần kết thúc loạt bài giảng về ngày cánh chung. Đây là một diễn từ kết thúc thật tuyệt vời. Đôi khi, đoạn tin mừng này được gọi là một câu chuyện dụ ngôn. Nhưng thực ra, nó không hẳn là một dụ ngôn, ngoài một vài chi tiết có tính biểu tượng như con người, mục tử, chiên, dê. Phần còn lại đều là những chi tiết khá cụ thể và diễn tả một cách trực tiếp về ngày cánh chung, khi Thiên Chúa ngự tòa vinh quang để xét xử muôn dân nước. Đoạn tin mừng này diễn tả khung cảnh của một cuộc xét xử lớn, mà thẩm phán là con người trong dáng vẻ oai phong vì có các thiên sứ đi theo hầu hạ. Hình ảnh muôn dân nước đều tập trung trước tòa xét xử, ám chỉ đến điều mà tin mừng đã có lần nói tới. Tin mừng sẽ phải được loan báo cho hết mọi dân tộc. Một vài hình ảnh mang tính dụ ngôn là, người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên khỏi dê. Nghĩa là, người sẽ tách biệt kẻ lành ra khỏi kẻ dữ. Hình ảnh con người trên tòa xét xử ám chỉ đến một nhân vật huyền bí đã được loan báo trong Cựu Ước, cụ thể là nơi chương thứ 7, sách ngôn sứ Daniel. Đây là hình ảnh đặc quyền ám chỉ Thiên Chúa. Hình ảnh người mục tử tách biệt chiên ở bên phải, dê ở bên trái là việc làm thường ngày của các mục tử khi chiều về. Về nguyên tắc căn bản, việc tách biệt chiên và dê chỉ là để cho chúng ở hai chuồng khác nhau mà thôi. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý là, tác giả cố tình sử dụng một hình ảnh biểu tượng khi nói, chiên thì ở bên phải, dê thì ở bên trái. Vì trong nền văn hóa cổ của dân ngoại, bên phải thường mang tính hợp lý, tốt lành, may mắn, còn bên trái thì thiếu hợp lý, thiếu may mắn. Vì thế, chiên là biểu trưng cho con vật hiền lành, ngoan ngoãn, thì được tập hợp ở bên phải, còn dê thì ở bên trái. Chúng ta cũng để ý, hình ảnh của con người bỗng dưng được tác giả đổi thành vua. Đây là một sự cố ý thay đổi vị thế của vị thẩm phán. Người không đơn giản là thẩm phán xét xử theo luật lệ và công bằng, nhưng người còn có toàn quyền như một vị vua trong vương quốc. Và đây là lời của Đức Vua phán với những kẻ ở bên phải rằng, nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa, vì xưa ta đói và khát thì các ngươi đã cho ăn uống, ta là khách lạ thì các ngươi đã viếng thăm. Hình ảnh này nói lên một hệ quả tất yếu từ hành động của con người. Những gì họ làm cho một người anh em nhỏ bé là họ làm cho chính Thiên Chúa. Cũng vậy, những kẻ đáng bị nguyền rủa sẽ bị loại trừ ra ngoài, vì đã không có những hành động phù hợp để chăm lo cho những người anh em nhỏ bé. Quý vị và các bạn thân mến, ngày lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, chúng ta đọc bài Tin Mừng nói về ngày phán xét trung thẩm, nhưng cũng là để gợi cho chúng ta hình ảnh về một vị vua công chính, người căn cứ vào hành vi của con người mà xét xử. Ở đây, câu chuyện hé mở cho chúng ta thấy tính cách nghiêm trọng của việc xét xử đang diễn ra. Trong đó, cuộc đối thoại với những kẻ được chúc phúc và những kẻ bị nguyền rủa cho thấy sự thật được phơi bày rõ rệt, kể cả phản ứng tức thời của những người trong cuộc. Cả hai nhóm đều thắc mắc rằng, có bao giờ thấy Chúa đói khát hay ốm đau đâu? Và rồi, họ cũng đều ngỡ ngàng khám phá ra một điều bất ngờ, cũng là mấu chốt trong sinh hoạt hàng ngày của con người. Thiên Chúa luôn đồng hóa mình trong những kẻ gặp cảnh khốn cùng. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Bài Tin Mừng thuật lại việc thi hành bản án diễn ra tức thì. Tác giả diễn tả thật giản dị và nhanh chóng. Thế là bọn này sẽ phải ra đi mà vào chốn cực hình muôn kiếp, còn những người công chính sẽ được lên hưởng phúc trường sinh. Sự việc diễn ra tức khắc, diễn tả sự dứt khoát trong việc xét xử. Trong ngày cứu độ của Thiên Chúa, con người không còn thời giờ để do dự, lưỡng lự hay tính toán. Bản án được xem xét chủ yếu dựa trên luật bác ái hay mối tương quan anh chị em của người công dân trong vương quốc của Thiên Chúa. Đức Giê-xu là vua của toàn thể vũ trụ, người cai trị muôn nước một cách tự do chứ không bị ép buộc. Người không muốn trở thành một vị vua dùng quyền bính để nắm giữ vận mạng của con người. Nhưng trên tất cả, người muốn cai trị trái tim của con người bằng tình yêu thương và cũng muốn con người đối xử với nhau bằng tình bác ái. Những công dân trong vương quốc của Đức Vua Giê-xu cũng cần phải nắm giữ thật chắc lề luật tối thượng của vương quốc, đó là luật yêu mến. Yêu mến đích thật chính là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, đồng thời yêu thương anh chị em xung quanh như chính mình. Amen.
Trên chỉ địa châu, Chúa đông chỉ loài người chào muôn dân ngàn đời thành kinh. Chúa đông chỉ địa châu, Chúa đông chỉ mọi loài cho hoài mơ khắp nơi an bình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xuống con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong, bao cùng tổ lâm tâm thân con. Trong gian chuôn con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Con chan chứa dòng lệ thắm, ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn chung kia.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào năm 1827, tại thủ đô Paris của nước Pháp, có một thiếu nữ công giáo nghèo, thật nghèo, nhưng vô cùng quảng đại, tên là Teresa. Teresa có thói quen làm thánh, đó là mỗi tháng xin một thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn trong lửa luyện ngục. Nhưng rồi Thiên Chúa thử thách cô gái bằng một chứng bệnh hiểm nghèo, khiến cô ta vô cùng đau đớn. Teresa vừa bị mất việc làm và tiêu tán tiền của. Ngày cảm thấy kha khá, Teresa ra khỏi nhà với vỏn vẹn 20 xu trong túi. Cô rảo qua các khu phố thủ đô Paris để tìm việc làm. Khi đi ngang qua một nhà thờ, Teresa ghé vào cầu nguyện. Bỗng cô sực nhớ là tháng ấy cô chưa xin thánh lễ cầu bầu cho các đẳng linh hồn. Teresa thoáng chút do dự, với số tiền 20 xu cũng là lương thực trong ngày. Nhưng Teresa không do dự lâu, cô biết mình phải làm gì. Bất ngờ có một linh mục bước vào nhà thờ chuẩn bị dâng thánh lễ. Teresa liền hỏi cha có bằng lòng dành thánh lễ ngày hôm ấy để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn không? Cha vui vẻ nhận lời với số tiền dâng cúng 20 xu của Teresa. Và thế là một thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn chỉ có vị linh mục chủ tế và một giáo dân tham dự. Lễ xong, Teresa bước ra khỏi nhà thờ, tiếp tục đi lang thang tìm việc làm. Cô thật sự lo lắng vì đi mãi mà không có hy vọng gì hết. Bỗng một thanh niên dáng quý tộc tiến đến gần trò chuyện. Sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của cô, anh ta chỉ cô đến một ngôi nhà mà nơi đó chắc chắn cô sẽ có việc làm và sẽ được hạnh phúc. Nói xong, anh ta bỏ đi ngay, không đợi nghe lời Teresa rối rít cảm ơn. Khi tìm được căn nhà đúng số đã chỉ, tiếp đón cô là một phụ nữ cao niên quý phái. sau khi nghe Teresa trình bày ước muốn tìm việc làm của mình. Bà chủ ngạc nhiên nói với Teresa rằng bà không hề có ý định tìm kiếm người giúp việc. Nhưng bà cũng thắc mắc là ai đã chỉ đường cho Teresa nhà của bà. Teresa đơn sơ cho biết một thanh niên dáng điệu sang trọng mà cô ta gặp ngoài đường đã bảo cô ta đến đây. Bà chủ nhà thử tìm cho biết thanh niên ấy là ai, nhưng vô hiệu. Bỗng Teresa nhìn lên và trông thấy tấm ảnh một chàng trai treo trên tường. Cô ta mừng rỡ kêu lên. Thưa bà không cần tìm đâu cho xa, đây chính là gương mặt người đã nói chuyện với con. Chính anh ta chỉ đường cho con đến đây. Vừa nghe xong, bà chủ nhà kêu lên một tiếng thất thanh như muốn ngã xuống bất tỉnh. Sau đó, bà bảo Teresa tỉ mỉ kể lại cho bà nghe, bắt đầu từ chuyện cô có lòng thương mến các đẳng linh hồn, đến thánh lễ sáng hôm ấy, rồi chuyện gặp gỡ chàng thanh niên. Khi Teresa chấm dứt, bà chủ âu yếm ôm lấy cô và nói, con không phải là đầy tớ giúp việc cho bà, nhưng từ giờ phút này, con là con gái của bà. Thanh niên con trông thấy chính là quý tử độc nhất của bà. Con bà chết cách đây 2 năm, và hôm nay chính con đã giải thoát nó ra khỏi lửa luyện hình. Bà chắc chắn như thế. Bà hết lòng ghi ơn con. Giờ đây, chúng ta cùng nhau sốt sắng cầu nguyện cho những linh hồn còn chịu thanh tẩy trong lửa luyện ngục, trước khi được vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời. Quý vị và các bạn thân mến, xin lễ là cách tốt nhất cứu các linh hồn luyện ngục và chính bản thân mình. Nếu muốn khỏi xuống luyện ngục sau khi chết, thì bao lâu còn sống trên đời, hãy chịu khó làm việc đền tội và ra sức cứu các linh hồn nơi luyện ngục. Tuy nhiên, còn có cách làm tốt hơn và hiệu quả hơn, đó chính là xin lễ Misa cứu các linh hồn luyện ngục và cho chính bản thân mình. Giáo hội dâng lễ Misa như Chúa Kitô đã dạy, để loan truyền Chúa đã chịu chết và tuyên xưng Chúa đã sống lại cho tới khi Chúa lại đến. Thánh lễ cũng được dâng lên để thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa, đền bù lỗi nhân và cầu xin ơn phúc cho giáo hội và thế giới. Chủ tế đích thực và lễ vật dâng lên trong thánh lễ để tôn vinh danh Chúa, mưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người, là chính Chúa Kitô Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Công đồng Trento dạy rằng, thánh lễ Misa không những ca tụng Chúa mà còn là lễ đền tội cho người sống và cho người đã qua đời. Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ nam nữ mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Theo Thánh Thomas Aquino, khi linh mục dâng lễ cầu cho linh hồn nào, dù ngài đọc bài lễ kính Đức Mẹ, lễ kính các thánh, lễ cầu hồn hay bài lễ nào đi nữa, thì công phúc của thánh lễ cũng như nhau. Nhưng nếu ngài đọc bài lễ cầu hồn, thì công phúc được đặc biệt hơn, bởi giáo hội đã dọn riêng những lời cầu nguyện và bài đọc chỉ cho người quá cố. Lạy Cha là đấng hằng có đời đời. Chúng con xin dâng lên Cha máu cực thánh con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hợp với thánh lễ dâng trên bàn thờ khắp thế giới trong ngày hôm nay, để cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội, các tội nhân trong giáo hội và khắp nơi trong thế giới, cùng với anh em họ hàng và những người thân yêu trong gia đình chúng con. Amen.
Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi, vẫn luôn thành tín người khen. Nơi trời cao cách xa, ơn người thương chan hoa sông núi, cứu nguy con. Trong gian chuôn con đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con. Và Chúa đã nghe tiếng con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.